ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1372, trước tiên làm Yêm Đảng, lại mưu triều soán vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem trước mặt xoay người ôm quyền Tô Tầm, Thẩm Luyện còn có chút mộng. Hắn không rõ, một cái trong ngày thường ăn no chờ chết ra hỏa ở đâu ra lá gan giết một vị thượng quan. Hắn càng không rõ, Tô Tầm lại là ở đâu ra tốt như vậy một tay công phu. Chỉ ít rút đao tốc độ rất nhanh. Hắn hiện tại trong đầu cực kỳ bối rối. Bởi vì Tô Tầm giết Lăng Vân Khải. Hắn là Tô Tầm thượng quan. Hắn cũng muốn phụ trách. Cho nên nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lớn mật, phạm thượng, đây là tạo phản. Thẳng đến Lăng Vân Khải mang tới một vị tiểu kỳ một tiếng gầm thét. Trong khách sạn đám người mới hồi phục tinh thần lại. Lăng Vân Khải người toàn bộ rút đao nhắm ngay Tô Tầm. Tô Tầm bên người ân chừng rút đao ra cùng bọn hắn đối nghịch. Bởi vì Tô Tầm là vì giúp hắn mới tội Lăng Vân Khải. Bằng không hắn không có khả năng bị bức phải hạ sát thủ. Sang sảng, theo ân chừng rút đao. Những đồng liêu khác cũng nhao nhao rút đao cùng Lăng Vân Khải thuộc hạ đối nghịch. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Lăng Vân Khải thuộc hạ có chút luống cuống. Bởi vì bọn hắn người ít. Thật đánh nhau khẳng định ăn thiệt thòi. Đại nhân, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Luyện. Nhưng Thẩm Luyện luôn luôn không quả quyết. Trong phim ảnh thậm chí là ngồi nhìn ân chừng bị bức phải tại trước mặt tự sát. Lúc này hắn lại có thể ra làm cái gì quả quyết quyết định đâu. Cho nên hắn giữ vững trầm mặc. Không nói một lời. Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Lăng tổng kỳ thế nhưng là Ngụy công công cháu trai. Lăng Vân Khải thuộc hạ nói. Cái gì? Ngụy công công cháu trai? Lăng Vân Khải thế mà địa vị lớn như vậy? Cái này nhưng làm sao được? Tai họa rồi a. Nghe thấy Lăng Vân Khải là Ngụy Trung Hiền cháu trai. Tô Tầm bên người các đồng liêu lập tức luống cuống. Sau đó nhao nhao thu hồi đao. Cùng Tô Tầm kéo dài khoảng cách. Các ngươi, một đám hèn nhát. Ân chừng thấy thế, căm tức mắng một câu. Nắm thật chặt đao trong tay. Kiên định không thay đổi đứng tại Tô Tầm bên người. Nơi này ai cũng có thể lui. Chỉ có hắn không thể. Tả Hữu nghe lệnh. Đem Tô Trường An cùng ân chừng hai người cầm xuống. Thẩm Luyện nhắm mắt lại. Cắn răng nói. Ân chừng không thể tin. Đại nhân. Tô Tầm liền bình tĩnh như vậy mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Luyện. Trong phim ảnh một đoạn này. Ân chừng bị Lăng Vân Khải vu hãm phỉ báng hoàng thượng. Muốn bắt hắn hạ chiếu ngục. Thẩm Luyện không có che chở. Ngược lại tự mình làm cho ân chừng tự sát. Bây giờ bị Thẩm Luyện từ bỏ người đơn giản là nhiều một cái hắn mà thôi. Người này không quả quyết. Còn dễ dàng vì nữ nhân chuyện xấu. Cùng nó không đủ để làm mưu. Thẩm Luyện liền là cái lớn liếm chó. Trước liếm bác trai. Nhưng bác trai thích Tín Vương Chu Do Kiểm. Tại trong phim ảnh hắn vì liếm bác trai. Đem có thể chứng minh Tín Vương Kiểm mưu hại hoàng đế chứng cứ giao cho bác trai. Nhưng mà Tín Vương cuối cùng lại vì diệt khẩu muốn đem hắn cùng bác trai cùng một chỗ giết. Cái này kêu là, yêu nàng cảnh giới tối cao chính là muốn giúp nàng bảo hộ nàng âu yếm nam nhân kia. Dạng này nàng mới sẽ không thương tâm. Ta cũng biết lái tâm võng vê kép võng. Về sau hắn lại liếm một cái kỹ. Nữ tuần diệu đồng. Kết quả tuần diệu đồng chỉ là sợ hắn. Mà nàng chân chính thích một người khác hoàn toàn. Thẩm Luyện đều biết còn tiếp tục liếm. Hắn liền cách một cánh cửa. Nhìn xem tuần diệu đồng cùng nam nhân khác anh em. Lão kích thích. Vậy đại khái liền là trong truyền thuyết liếm vương đi. Lại hoặc là hắn có cái gì đặc thù đam mê. Không bắt ngươi. Liền hại tất cả chúng ta. Thẩm Luyện không dám nhìn thẳng Tô Tầm con mắt. Rốt cuộc Tô Tầm dù nói thế nào cũng là theo hắn nhiều năm như vậy thuộc hạ. Lăng Vân Khải thuộc hạ tiểu kỳ cười lạnh. Thẩm đại nhân làm ra lựa chọn sáng suốt. Vì hai cái tiểu kỳ ném đi trên người quan áo. Coi như quá uổng phí. Bắt người đi. Thẩm Luyện thở ra một hơi. Đồng liêu ngày xưa tại ngắn ngủi do dự về sau. Liền tiến lên chuẩn bị giải Tô Tầm cùng ân chừng trên người quan áo. Chậm đã. Chính ta đi gặp Ngụy công công. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Một đao đem Lăng Vân Khải thi thể bêu đầu, dẫn theo đầu lớn bước đi ra ngoài. Tiếp qua mấy tháng Thiên Khải Hoàng đế sắp chết, chờ Tín Vương đăng cơ, Ngụy Trung Hiền cũng liền rơi đài. Nhưng hắn bây giờ lại vẫn như cũ quyền thế ngập trời. Tô Tầm không ngại làm mấy ngày yêm đảng, lợi dụng quyền thế của hắn bỏ lên. Rốt cuộc so với yêm đảng, Minh Mạt Đảng Đông Lâm cũng là quá xấu chảy mủ. Bọn này quan văn liền là trò cười. Mãn Thanh nhập quan lúc, Liêu Siêu vài cái thì ra giết đền nợ nước. Vì mạng sống đầu hàng ngược lại là một cái so một cái nhanh. Điển hình liền là lễ bộ thượng thư Tiền Khiêm Ích. Lúc ấy hắn nhưng là Đảng Đông Lâm lãnh tụ một trong. Mãn Thanh nhập quan về sau, Tần Hoài Tám Diễm đứng đầu danh kỹ Liễu Như Thị hẹn hắn cùng một chỗ tự sát đền nợ nước. Tiền Khiêm Ích xoay người sờ lên nước sông, nói nước quá lạnh, lần sau lại đến đi. Sau đó lần sau, hắn liền hàng thanh, làm Mãn Thanh lễ bộ thị lang. Quan to lộc hậu hưởng thụ lấy. Minh Mạt những này đầu hàng quan văn a kia là nước vong mà hắn không vong. Mặc ngươi thay đổi triều đại, chỉ cần hắn đầu hàng rất nhanh, kia vinh hoa phú quý liền đều còn tại. Cho nên ở trong mắt Tô Tầm, Minh Mạt yêm đảng cùng Đảng Đông Lâm không khác nhau, đều là lớn đống rác. Nhưng hắn tại sao muốn lựa chọn Ngụy Trung Hiền cái này đống rác đâu? Bởi vì Đảng Đông Lâm hiện tại ủng hộ là Tín Vương Chu Do Kiểm, cũng chính là trong lịch sử Sùng Trinh Đế. Sùng Trinh Đế muốn làm cái minh quân, cực kỳ chăm chỉ, một đống tự cho là anh minh tao thao tác sau tăng nhanh Minh Triều diệt vong tốc độ. Cuối cùng từ treo Đông Nam nhánh, Tô Tầm không thích cái này vong quốc chi quân. So với Sùng Trinh, hắn tình nguyện lựa chọn đi làm hai ngày yêm đảng, chí ít đủ tự do, mà lại thiết lập sự tình đến không cố kỵ gì. Hai là bởi vì thứ hắn biết tại Chu Do Kiểm nơi đó đổi không đến tín nhiệm, ngược lại sẽ bị hắn diệt khẩu, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn Ngụy Trung Hiền a, hắn muốn bảo trụ Ngụy Trung Hiền không ngã. Sau đó thay thế hắn, từng bước một leo đến tối cao, quyền nghiêng triều chính, để Chu Do Kiểm sau khi lên ngôi cũng chỉ có thể làm hoàng đế bù nhìn. Đại Minh quốc muốn từ hắn Tô Tầm định đoạt. Hắn nói đánh ai vậy liền đánh ai. Nói ngủ ai liền ngủ ai. Ngủ hoàng hậu, còn phải để hoàng đế cho hắn trải giường chiếu. Đồng Trác biểu thị lão thiết so ta càng nghiêu bức. Nhìn xem Tô Tầm sách đầu mà đi. Ân Chừng kịp phản ứng sau cũng liền bận bịu vịn chuôi đao đuổi theo. Hắn mặc dù không quản được miệng, nhưng cũng là cái giảng nghĩa khí, mà lại cũng không sợ chết. Nếu không tại trong phim ảnh sẽ không tự sát. Trong khách sạn tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Cái này Tô Tầm điên rồi đi. Giết Ngụy Công Công chất tử, còn dám dẫn theo Lăng Vân Khải đầu đi gặp Ngụy Công Công. Hắn có phải hay không muốn chạy? Mau cùng lên. Lăng Vân Khải thuộc hạ một cái tiểu đội nói. Ngay sau đó tất cả mọi người đỡ đao nhau nhau đi theo. Một khi Tô Tầm cùng Ân Chừng muốn chạy, bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Kể từ đó, Minh Thời Phường trên đường cái liền xuất hiện phi thường kỳ lạ một màn. Hai tên cẩm y vệ đi tại phía trước, một người trong đó trong tay còn cầm một cái đầu người. Phía sau là đại đội cẩm y vệ cầm đao theo sát. Còn có người đem nỏ ngắn dựng trên cánh tay, để người xem không hiểu đó là cái gì cục diện. Ngụy Trung Hiền phủ đệ. Ngụy Trung Hiền tóc tai bù xù, mặc một thân màu trắng áo mỏng. Ngay tại thị nữ hầu hạ ngâm chân. Ngày hôm nay là Tết Trung Nguyên đi, ngươi làm sao đến nhà ta chỗ này tới? Ngụy Trung Hiền thanh âm rất chậm. Một bên Triệu Tĩnh Trung bưng lấy một cái hộp. Nghĩa phụ Minh giám, chính là bởi vì hôm nay là Tết Trung Nguyên, cho nên Tĩnh Trung cố ý đến cho nghĩa phụ dâng tặng lễ vật chúc mừng tới. Triệu Tĩnh Trung là Ngụy Trung Hiền nghĩa tử, ấn Tú Xuân Đao bộ thứ nhất kịch bản, Ngụy Trung Hiền rơi đài sau hắn chấp trưởng Đông Sưởng, về sau cũng là hắn giết chết Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền yêu thích nhất liền là thu con nuôi con gái nuôi. Thu một đống, chính mình cũng nhớ không rõ. Cho nên Tô Tầm giết Lăng Vân Khải không có áp lực chút nào. Chính Ngụy Trung Hiền đều không nhất định nhớ kỹ đứa cháu này. Nếu không cũng sẽ không giống như tự mình mới làm cái tiểu kỳ. Tĩnh Trung a, ngươi có lòng. Đồ vật buông xuống, về sớm đi. Ngụy Trung Hiền vừa cười vừa nói. Triệu Tĩnh Trung xoay người cúi đầu, vừa định nói chuyện, một đông xưởng phiên tử chạy vào, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm Hán công, ngoài có một cẩm y vệ tiểu kỳ cầu kiến. Nha, như thế hiếm có, ngay cả cái tiểu kỳ cũng dám đi cầu gặp ta. Ngụy Trung Hiền nhiều hứng thú, bởi vì hoàng đế sủng hạnh, trước mắt Thiên Khải hoàng đế lại bởi vì đi thuyền rơi xuống nước nguyên nhân bệnh nặng không dậy nổi. Cho nên Ngụy Trung Hiền ở kinh thành quyền thế ngập trời. Tìm đến hắn đi cửa sau rất nhiều người, nhưng lần đầu có tiểu kỳ tới. Nói trắng ra là đông xưởng cùng cẩm y vệ bên trong chức quan thấp hơn thiên hộ, ngay cả cầu kiến hắn tư cách đều không có. Triệu Tĩnh Trung liếm láp mặt vuốt mông ngựa. Nghĩa phụ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ a, hiện tại ngay cả loại này cái dám lớn một chút mà tiểu nhân vật cũng biết ngài nói chuyện dễ dùng. Người a, cái miệng này a, Ngụy Trung Hiền chỉ hắn. Nụ cười trên mặt lại là che không được. Đối phiên tử nói, ngày hôm nay Tết Trung Nguyên, nhà ta cao hứng, liền không cùng hắn đồng dạng so đo. Đem hắn đuổi đi đi. Hồi Hán công, kia tiểu kỳ còn cầm một cái đầu người nói. Nói là ngài chất tử Lăng Vân Khải. Đông xưởng phiên tử run run rẩy rẩy, trực tiếp biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất. Bởi vì sợ bị giận chó đánh mèo, ném đi đầu. Ngụy Trung Hiền nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Mặc dù trong đầu hắn không có Lăng Vân Khải người này, nhưng đã nói là cháu hắn, liền khẳng định là cháu hắn. Bởi vì tại Đại Minh, cùng hắn Ngụy Trung Hiền có quan hệ người, còn không có ai dám giả mạo. Nghĩa phụ bớt giận, hài nhi cái này đi giết kia vô tri cuồng đồ. Triệu Tĩnh Trung ôm quyền nói. Ngụy Trung Hiền đưa tay. Không, để hắn tiến đến. Một cái nho nhỏ cẩm y vệ tiểu kỳ, giết cháu của hắn, còn dám dẫn theo đầu nghênh ngang đi cầu gặp hắn. Hắn đối nguyên nhân trong đó cảm thấy rất hứng thú. Đây cũng là vì cái gì Tô Tầm muốn dẫn theo Lăng Vân Khải đầu người nguyên nhân. Nếu không nói không chừng căn bản ngay cả Ngụy Trung Hiền mặt cũng không thấy liền bị phiên tử cản trở về. Vâng, Hán công, phiên tử đứng dậy rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Tầm bị giải bội đao cùng trên người chủy thủ, lẻ loi một mình xách đầu tiến Ngụy phủ. Hạ quan Tô Tầm, Bắc Trấn phủ ti tiểu kỳ, tham kiến Hán công. Tô Tầm buông xuống đầu người, ôm quyền xoay người. Ngụy Trung Hiền mặt không biểu tình, nhìn bằng mắt thường không ra vui cùng buồn. Ánh mắt rơi vào Lăng Vân Khải trên đầu, không nhanh không chậm nói. Đây chính là nhà ta cháu kia. Khởi bẩm Hán công, chính là. Tô Tầm đáp. Ngụy Trung Hiền cười. Người không sợ chết sao? Quảng cáo, ti chức tất cả đều là vì Hán công. Tô Tầm mặt không đổi sắc nói, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Ngụy Trung Hiền nâng chung trà lên. Nha, nghe lời này còn oan uổng ngươi. Nói một chút đi, nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, liền tự mình lăn đi chiếu ngục chờ chết đi. Căn hệ trọng đại, ti chức chỉ có thể nói cho Hán công một người. Mời Hán công tạm lui tả hữu. Tô Tầm nói chuyện đồng thời nhìn Triệu Tĩnh Trung một chút, liền nói ngươi đâu. Triệu Tĩnh Trung giận tím mặt. Ngươi làm càn. Ai, Tĩnh Trung, ngươi đi ra ngoài trước. Ngụy Trung Hiền ngăn trở hắn. Triệu Tĩnh Trung mặt hướng Ngụy Trung Hiền. Nghĩa phụ tuyệt đối không thể a, vạn nhất người này có. Hắn không dám, cũng sẽ không. Ngụy Trung Hiền đánh gãy Triệu Tĩnh Trung, nhìn về phía Tô Tầm. Nhà ta tự nhận là nhìn người cực kỳ chuẩn. Người nói, nhà ta nói đúng sao? Hán công tuệ nhãn, Tô Tầm đập câu mông ngựa. Còn nhìn người chuẩn đâu? Chuẩn cái đầu mẹ ngươi. Người thân yêu con nuôi giết ngươi. Người coi là khôi lỗi Tín Vương lừa ngươi xoay quanh. Còn chuẩn. Triệu Tĩnh Trung lạnh lùng nhìn Tô Tầm một chút, sau đó quay người rời đi, đồng thời còn đóng cửa lại. Ngụy Trung Hiền đặt chén trà xuống, nói đi, Hán công, ti chức sở dĩ giết Lăng Vân Khải là bởi vì hắn muốn hại Hán công a, Tô Tầm nói. Ngụy Trung Hiền thờ ơ, không mặn không nhạt nói, cho ngươi thêm hai câu nói thời gian, nói không nên lời để nhà ta cảm thấy hứng thú. kia cũng không cần nói. Bệ hạ rơi xuống nước là Tín Vương gây nên. Tín Vương muốn trừ Hán Công. Tô Tầm trực tiếp thả cái kinh lôi. Cái này thông thiên tu vi. Trời đất sụp đổ. Không có ý tứ xuyên trận. Ngụy Trung Hiền chén trà trong tay run một cái. Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ngươi chỉ là cái nho nhỏ cẩm y vệ tiểu kỳ. Biết ngươi đang nói cái gì sao? Ti chức lời nói đều có chứng cứ. Dám lấy trên cổ đầu người đảm bảo. Tô Tầm chảm đinh đoạn hồi đáp. Ngụy Trung Hiền nhìn hắn một cái. Tiếp tục. Vâng. Hán Công. Tô Tầm tiếp tục nói. Tối nay Minh Thời Phương Kim Lăng Lâu phát sinh cùng một chỗ án mạng. Nhìn như là vì mưu tài sát hại tính mệnh. Nhưng kỳ thực không phải. Người chết bên trong có một cái rất đặc thù người. Quách Chân. Trưởng ấn thái giám Quách Chân. Ngụy Trung Hiền hỏi. Người này là hoàng đế thân tín. Tô Tầm gật đầu. Chính là người này. Nói tiếp. Ngụy Trung Hiền ánh mắt ngưng trọng. Tô Tầm nói. Nguyệt trước bệ hạ cưỡi bảo thuyền rơi xuống nước. Cái này bảo thuyền chính là Quách Chân giám tạo. Hắn cùng Bắc Trấn phủ ti cẩm y vệ thiên hộ Lục Văn Chiêu từng là Tây quân đồng bào. Thụ Lục Văn Chiêu chỉ thị đối thuyền động tay chân. Mà Lục Văn Chiêu là Tín Vương người. Sau đó lại giết Quách Chân diệt khẩu. Hán Công nghĩ lại, bệ hạ vốn là người yếu nhiều bệnh. Lại bởi vì thừa bảo thuyền rơi xuống nước. Bây giờ bệnh nặng nguy cơ sớm tối. Lại không con tự, nếu có bất chắc người nào đến lợi lớn nhất. Không ai qua được Tín Vương Chu Do Kiểm. Chu Do Kiểm là Thiên Khải Hoàng đế bảo đệ. Thiên Khải Hoàng đế không có nhi tử. Chết liền là hắn kế vị. Chứng cứ đâu? Ngụy Trung Hiền hỏi. Tô Tầm đáp. Hán Công có thể phái người đi cẩm y vệ công văn kho điều tra bảo thuyền kiến tạo tương quan văn thư. Như chậm, nói không chừng công văn kho liền muốn bốc cháy. Trong phim ảnh, bởi vì bác trai đang vẽ bên trong ám phúng Yêm Đảng. Cho nên phía trên mệnh lệnh Lăng Vân Khải đi bắt bác trai. Thẩm Luyện thích bác trai họa. Cũng cùng theo đi. Vì bảo hộ bác trai giết Lăng Vân Khải. Hắn giết Lăng Vân Khải sự tình bị bác trai mắt thấy. Bác trai đào tẩu. Đem việc này nói cho Tín Vương người. Cho nên Tín Vương thủ hạ Đinh Bạch Anh cùng bác trai diễn kịch. Dùng cái này uy hiếp Thẩm Luyện đi đốt công văn kho. Đốt đi liền đem bác trai cho hắn. Không phải liền đem bác trai giao cho cẩm y vệ. Đem hắn giết Lăng Vân Khải sự tình chọc ra tới. Thẩm Luyện liền đi đốt công văn kho. Chỉ bất quá hắn đem giám tạo bảo thuyền tương quan quyển kia văn thư cho mang ra ngoài. Về sau vì bác trai lại giao cho Tín Vương. Chuẩn bị mang theo bác trai đi xa Cao Phi. Kết quả bị Tín Vương truy sát. Cuối cùng hắn bị bắt sống. Tín Vương đăng cơ sau đặc xá tội danh của hắn. Xuống chức là cẩm y vệ tổng kỳ. Người tới. Ngụy Trung Hiền hét lớn một tiếng. Không bao lâu. Cửa bị phá tan. Một nữ tử mang theo hơn 10 người vọt vào. Nghĩa phụ. Nữ tử này gọi là Ngụy Đình. Là Ngụy Trung Hiền xếp hạng thứ tư con gái nuôi. Cũng là hắn tướng tài đắc lực. Ngay lập tức đi đem cẩm y vệ công văn trong kho cùng bảo thuyền giám tạo tương quan văn thư lấy ra. Ngụy Trung Hiền nói. Phải. Nghĩa phụ, Ngụy Đình hiếu kỳ nhìn Tô Tầm một chút, sau đó lại cấp tốc mang theo người thối lui, đem cửa đóng lại, Ngụy Trung Hiền nhìn xem Tô Tầm nói, những sự tình này ngươi là làm sao mà biết được nhà ta không muốn truy cứu. Nhưng ngươi lập công lớn, nói cho nhà ta, ngươi muốn cái gì, cho tới bây giờ, hắn đã không nghi ngờ Tô Tầm lời nói, bởi vì lấy hắn thế lực, có cố định phương hướng. Rất dễ dàng liền có thể nghiệm minh thật giả. Sau lưng của hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vốn cho rằng Tín Vương là cái tùy ý hắn loay hoay bé ngoan. Không nghĩ tới thế mà giấu sâu như thế. Có như thế thủ đoạn. Hắn sở dĩ chưa từng hoài nghi Tín Vương. Cũng là bởi vì Tín Vương là cao quý vương ra thế mà có thể hướng hắn quỳ xuống. Nhưng hiện tại xem ra. Đây là kinh khủng bực nào tâm tính. Nếu như không có Tô Tầm lời nói này, hắn đều đã nghĩ đến đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Bệ hạ băng hà sau Tín Vương đăng cơ, sau đó liền là bãi miễn hắn Ngụy Trung Hiền. Ti chức không cầu gì khác, chỉ mong là Hán Công đi theo làm tùy tùng. Tô Tầm đại nghĩa lẫm nhiên nói, Ngụy Trung Hiền nói, không đến thiên hộ cũng không có tư cách gặp nhà ta. Đã như vậy, người trước hết bổ cái Bắc Trấn phủ ti thiên hộ thiếu đi. Ngày mai liền đến tiền nhiệm, người tới, đi lấy bộ thiên hộ quan áo tới. Đa tạ hán công tài bồi. Tô Tầm cố gắng giả trang ra một bộ phi thường kích động. Cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ. Cẩm y vệ thiên hộ là chính ngũ phẩm quan. Hắn đây cũng là nhảy lên trở thành cẩm y vệ hạch tâm lãnh đạo. Nam Trấn phủ ti chuyên môn ti chức giám sát trong cẩm y vệ bộ. Tương đương với đặc vụ bên trong đặc vụ. Bắc Trấn phủ ti chuyên quản chiếu ngục. Có thể tự hành bắt giữ. Hình sự trinh sát cùng xử quyết phạm nhân. Không cần trải qua cái khác tư pháp cơ cấu. Cho nên quyền lực vô cùng lớn. Nam Bắc Trấn phủ ti các thiết năm cái thiên hộ sở. Một cái thiên hộ sở quản hơn 1.200 người. Rất nhanh, liền có người bưng lấy một bộ mới tinh thiên hộ quan áo cùng lệnh bài đi đến đưa cho Tô Tầm. Người đây coi như là đối nhà ta có ân cứu mạng. Nhà ta là cái không căn, trọng cảm tình, về sau làm rất tốt. Nhà ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngụy Trung Hiền trả lại hắn vẽ lên một chương bánh nướng. Nếu là Tô Tầm có bản lĩnh, hắn không ngại dìu dắt. Dù sao cũng là cho mình làm việc. Ti chức tuyệt không cô phụ hán công kỳ vọng cao. Bằng vào một phần văn thư không đủ. Nhà ta nếu có thể đóng đinh tín vương thí quân chứng cứ. Nhân chứng, vật chứng, chuyện này là ngươi báo cáo. Liền giao cho ngươi xử lý. Ngụy Trung Hiền nhìn xem Tô Tầm gần như từng chữ từng câu nói. Kia phần văn thư chỉ có thể để bao quát hắn tại bên trong một bộ phận người tin tưởng tín vương mưu đồ thí quân. Nhưng không đủ để thuyết phục người trong thiên hạ. Cho nên nhất định phải cầm tới bằng chứng. Chỉ cần hắn bóp chết tín vương thí quân chứng cứ. Kia tín vương ở trước mặt hắn rốt cuộc nhảy không lên. Đồng thời cũng là mượn việc này thăm dò Tô Tầm năng lực làm việc như thế nào. Không được liền thay cái phương thức xử lý. Tô Tầm ôm quyền. Mời hán công yên tâm, không cần Ngụy Trung Hiền nói, chính hắn cũng muốn bóp chết tín vương thí quân chứng cứ. Không chỉ là Ngụy Trung Hiền muốn điều khiển tín vương, hắn về sau cũng nghĩ điều khiển tín vương a, muốn chờ hắn có đủ để cho người trong thiên hạ tin phục công tích mới tốt mưu triều soán vị. Giai đoạn trước chỉ có thể thông qua điều khiển tín vương cầm giữ triều chính. Nếu như bây giờ giết tín vương soán vị, ngày mai hắn liền có thể bị đại quân đoàn đoàn bao vây. Đi thôi, mệt mỏi, Ngụy Trung Hiền phất phất tay. Ti chức cáo lui, Tô Tầm bưng lấy quan áo cùng lệnh bài quay người rời đi. Tô Tầm đi đến trong viện đụng phải Triệu Tĩnh Trung. Triệu công công, Tô Tầm mỉm cười. Triệu Tĩnh Trung nhìn thoáng qua trong tay hắn thiên hộ quan áo. Hừ lạnh một tiếng liền hướng Ngụy Trung Hiền phòng ngủ đi đến. Tô Tầm đối với cái này lơ đễnh, rốt cuộc hắn căn bản là không có đem Triệu Tĩnh Trung xem là đối thủ của mình. Ngụy Trung Hiền phủ đệ ngoài cửa, Thẩm Luyện bọn người còn vây ở nơi đó. Thật lâu không thấy Tô Tầm ra, Ân Trừng trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn biết chỉ sợ nguy cơ sớm tối. Tất cả giải tán đi, Thẩm Luyện bình tĩnh nói. Tất cả mọi người riêng phần mình rời đi. Bởi vì đều ngầm thừa nhận Tô Tầm đã chết, rốt cuộc dẫn theo Ngụy công công chất tử đầu tiến Ngụy phủ. Còn có thể sống được ra hay sao? Két chi chi chi, đám người vừa mới chuẩn bị rời đi, Ngụy Trung Hiền phủ đệ đỏ chót cửa gỗ đột nhiên chậm rãi hướng hai bên mở ra. Tất cả mọi người là vô ý thức nghe tiếng quay đầu. Sau đó đã nhìn thấy hai tay dâng một bộ cẩm y vệ thiên hộ quan áo Tô Tầm đi ra. Đối bọn hắn lộ ra một cái ôn tồn lễ độ nụ cười. Nói, chư vị đồng liêu, nhận thức lại một chút. Tại hạ cẩm y vệ Bắc Trấn phủ ti thiên hộ. Tô Tầm, Tô Trường An, Lỗ Tấn tiên sinh từng nói một câu. Ta liền đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước. Oanh, lời này liền tựa như một tiếng đất bằng kinh lôi. Đem tất cả mọi người nổ cái thất điên bát đảo. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm, như là gặp quỷ, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tô Tầm không chỉ có không có chết, ngược lại còn thẳng tới mây xanh thăng lên thiên hộ. Cái này, đến cùng phát cái gì? Ty chức Bắc Trấn phủ Ty tiểu kỳ Ân Trừng, tham gia thiên hộ đại nhân. Ân Trừng mặt mũi tràn đầy hưng phấn quỳ một chân trên đất. Hắn cảm giác mình muốn lên như diều gặp gió. Những người khác cũng đều ở vào trạng thái đờ đẫn. Tô Tầm Thu liễm nụ cười trên mặt, thản nhiên nói, thế nào, cũng sẽ không tham kiến thượng quan rồi. Đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, mang phá lệ phức tạp tâm tình cùng nhau vén lên áo bào một gối quỳ xuống. Chúng ta tham kiến thiên hộ đại nhân. Tô Tầm không để bọn hắn bắt đầu, bưng lấy quan áo từng bước một đi tới cái kia Lăng Vân Khải thuộc hạ bên trong. Vừa mới tại trên khách sạn kêu to đến hung nhất tiểu kỳ trước mặt, cảm thụ được mình bị Tô Tầm cái bóng bao phủ, kia tiểu kỳ cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, thân thể đều tại run lẩy bẩy. Thiên hộ đại nhân, tha mạng. Ty chức có mắt không tròng. Ty chức, suỵt. Tô Tầm nâng lên một chân, dẫm tại trên vai của hắn, trực tiếp đem nó dẫm nằm xuống. Người biết một đời người lớn nhất việc vui là cái gì không? Kim, tên đề bảng vàng. Tiểu kỳ cảm giác bờ vai của mình cũng phải nát. Nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ đều khó khăn. Sai, Tô Tầm tăng thêm cường độ. Răng rắc một tiếng đạp vỡ bờ vai của hắn xương. Từng chữ từng câu nói. Nhân sinh lớn nhất vui là tiểu nhân đắc chí lúc. Ty chức tội đáng chết vạn lần. Vậy ngươi liền đi chết. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, bưng lấy quan phục cũng không quay đầu lại đi. Ân Trừng đi theo. Cái kia tiểu kỳ cố nén đau đớn đứng dậy, dùng tay trái rút ra tú xuân đao, sau đó cắt ra cổ họng của mình, máu tươi bão tố ra, thi thể nện xuống đất. Làm cẩm y vệ, hắn biết rõ cẩm y vệ kinh khủng, cho nên hắn không chết. Vậy hắn lại so với chết thảm hại hơn. Tại chết cùng thảm giữa hai bên hắn lựa chọn chết, liền như là phim ảnh bên trong. Ân Trừng vì không tiến chiếu ngục thụ hình phạt nỗi khổ mà lựa chọn tự sát đồng dạng. Cẩm y vệ chiếu ngục đó chính là địa ngục. Tiến người ở đó, không có không mở miệng, bằng không liền là không mở miệng được. Chết rồi, bởi vậy có thể thấy được cẩm y vệ chiếu ngục kinh khủng. Tiểu kỳ đồng liêu giúp hắn thu thi thể, sau đó còn rửa sạch mặt đất, rốt cuộc làm bẩn Ngụy công công trước cửa một mẫu ba phần đất. Hạ chẳng cũng sẽ cực kỳ thảm. Một bên khác, Tô Tầm trên đường đi về nhà, Ân Trừng từ đầu đến cuối cùng sau lưng hắn, không nói một lời. Hồi đi, đến mai sớm tới nhà của ta chờ. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói một câu. Cái này năng lực cá nhân không sai, lại đầy nghĩa khí, còn không sợ chết, hơn nữa còn cùng Nam Trấn phủ Ty bách hộ Bùi Luân là hảo huynh đệ. Nhận lấy hắn cũng không tệ. Đương nhiên, hắn cái miệng này tại uống rượu sau liền thích nói lung tung. Một số bí mật sự tình không thể để cho hắn đi làm, chỉ có thể để hắn làm chút tràng diện trên sự tình. Mà lại, chủ yếu là hiện trong tay hắn không người có thể dùng. Ân Trừng mừng rỡ như điên, quỳ một chân trên đất ôm quyền nói, Ty chức đa tạ thiên hộ đại nhân tài bồi. Thẳng đến Tô Tầm tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, hắn mới từ trên mặt đất đứng lên, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Từ đêm nay bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu chú ý tới Tô Tầm cái này tân tấn Bắc Trấn phủ Ty thiên hộ. Ngày thứ hai, Bắc Trấn phủ Ty thiên hộ sở, 10 tên bách hộ tề tụ ở đây. Nghe nói vị này mới tới thiên hộ, trước kia liền là sát vách thiên hộ sở tiểu kỳ, cũng không biết làm sao bị Ngụy công công coi trọng. Trong vòng một đêm thẳng tới mây xanh a, ha ha. Lão ca hâm mộ a, ta nghe nói vị này thiên hộ đại nhân thế nhưng là dẫn theo Ngụy công công chất tử đầu đi Ngụy phủ lại sống sót mà đi ra ngoài mới thăng lên thiên hộ. Có thể thấy được vị này thiên hộ đại nhân không đơn giản a, hy vọng cũng đừng là cái khó chung đụng hạng người là được. Thiên hộ đại nhân thâm thụ Ngụy công công coi trọng, chúng ta nhưng phải hảo hảo ở tại hắn trước mặt làm việc a. Cái này Lý Bách Hộ làm sao còn chưa tới? Thiên hộ đại nhân đến. Ân Trừng vịn đao cùng sau lưng Tô Tầm, đi tới cửa lúc hô lớn một tiếng. Tô Tầm mặc một thân mới tinh thiên hộ quan áo, đầu đội mũ sa, eo treo tú xuân đao, đạp trên không nhanh không chậm bước chân đi vào thiên hộ sở tiền viện. 10 tên bách hộ lập tức chớ lên tiếng, cùng nhau quỳ một chân trên đất hô: "Ty chức tham kiến Thiên hộ đại nhân." Tô Tầm không có gọi bọn họ đứng dậy, cứ như vậy từng bước một đi tới phía trước nhất. Ân Trừng vội vàng bước nhanh chạy vào trong phòng, rời một cái ghế đặt ở phía sau hắn. Trông thấy một màn này, đám người nhao nhao thầm mắng mình ngu xuẩn, ngay cả đem ghế đều không sớm chuẩn bị. "Đều lên đi, ngày sau ta cùng mọi người liền là đồng liêu, mong rằng chư vị phối hợp." Tô Tầm ngồi xuống nói. Đám người vội vàng tỏ thái độ, nguyện ý nghe đại nhân phân công. "Người đều tới đông đủ đi." Tô Tầm hỏi, đám người hai mặt nhìn nhau. Một cái bách hộ tiến lên đáp: "Bẩm đại nhân, Lý Khôi Thắng Lý bách hộ chưa tới." "Đã còn chưa tới, vậy liền nói cho hắn biết về sau đều không cần tới. Từ hôm nay bắt đầu Ân Trừng tiếp nhận hắn chức bách hộ." Tô Tầm mặt không biểu tình, mình tiên nhiệm, hắn thế mà đến nay tương lai, đây không phải cho mình khó xử sao? Vừa vặn dùng hắn giết gà dọa khỉ. Ân Trừng ôm quyền: "Ty chức tuân mệnh." Tất cả mọi người là kinh hồn táng đảm. Vừa lên mặc cho liền cầm xuống một vị bách hộ. Quan mới đến đốt ba đống lửa a, bất quá còn tốt không đốt trên người bọn hắn. Đạp 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 đạp, nhưng vào lúc này, một bên chạy một bên mang mũ quan trung niên thất kinh chạy vào. Bồi vừa cười vừa nói: tới chậm, đại nhân, không có ý tứ a, tối hôm qua uống nhiều quá. Buổi tối hôm nay ta bày một bàn hướng ngài bồi tội. Cho ngài bày tiệc mời khách." Mới mở miệng liền là miệng đầy mùi rượu. Tất cả mọi người là cúi đầu, mắt nhìn mũi, lỗ mũi miệng, miệng xem tâm, làm như không nhìn thấy hắn. Tô Tầm mặt không biểu tình, yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào hắn. "Cái này, này làm sao? Xảy ra chuyện rồi." Lý Bách Hộ ợ rượu, hiển nhiên là còn không ý thức được xảy ra chuyện liền là chính hắn. "Người tới." Tô Tầm hô, 4 tên cẩm y đề kỵ vọt vào, hướng về phía Tô Tầm ôm quyền hành lễ: "Tham kiến đại nhân." "Lột hắn phi ngư phục, bắt hắn cho ta đuổi đi ra." Tô Tầm lạnh lùng nhìn xem Lý Khôi Thắng nói. "Đúng." 4 người tiếng nói vừa ra liền nhào về phía Lý Khôi Thắng. "Làm gì? Các ngươi chơi cái gì? Buông ra." Lý Khôi Thắng đầu tiên là bối rối một chút, sau đó mượn tửu kình mà hắn trực tiếp đem 4 tên đề kỵ đánh bại trên mặt đất. Sang sảng, Ân Trừng Tú Xuân đao ra khỏi vỏ liền muốn xông đi lên. "Lý Khôi Thắng, ngươi muốn tạo phản sao? Bản quan nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi bách hộ bị ta giật." Tô Tầm sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị a nói: "Cái gì? Dựa vào cái gì rút lui ta? Ta không phải liền là muộn một hồi sao? Ngươi không phải liền là dựa vào vuốt mông ngựa sao? Muốn không có Ngụy công công, ngươi thì tính là cái gì? Một cái dựa vào nịnh nọt xoay người tiểu kỳ thế mà còn trèo lên đầu ta tới đúng không? Ngươi dựa vào cái gì làm thiên hộ? Hỏi một chút nơi này có cái nào huynh đệ phục ngươi?" Vốn là đối Tô Tầm không phục Lý Khôi Thắng nghe thấy mình bị rút lui chức bách hộ về sau, tại tửu kinh mà kích thích hạ trong nháy mắt liền nổ. Chửi ầm lên: "Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, dựa vào cái gì?" Tô Tầm tiếng nói vừa ra, rút ra Tú Xuân đao. "Tốt, kia thử một chút ngươi cân lượng tốt." Lý Khôi Thắng đồng dạng thắng cười gằn rút ra đao, sau đó đỏ mặt nâng đao hóa thành tàn ảnh phóng tới Tô Tầm. "Lý huynh, không được." Trông thấy một màn này, còn lại bách hộ đều là quá sợ hãi, bởi vì Lý Khôi Thắng là ngay trong bọn họ vũ lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nếu như thất thủ giết Tô Tầm, Ngụy công công truy cứu xuống tới bọn hắn đều có sai lầm trước chi tội. Keng, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Lý Khôi Thắng trong tay Tú Xuân đao cắt thành 2 đoạn. Tô Tầm đao trong tay khoảng cách hắn cái trán không đủ nửa tấc, mà hắn ngồi trên ghế, từ đầu đến cuối đều không có di động nửa bước. Hai người giao thủ ngay tại trong khoảnh khắc hoàn thành, tất cả mọi người sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ đến Lý Khôi Thắng thế mà một chiêu liền lạc bại. Hơn nữa nhìn Tô Tầm dáng vẻ vẫn là thắng được như thế nhẹ nhõm, không tốn sức chút nào, có thể bị Ngụy công công coi trọng, quả không phải người thường a. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trong lòng đều đối Tô Tầm nhiều hơn mấy phần kính sợ. Có Ngụy Công Công coi trọng, lại có thực lực, ngày sau tiền đồ rộng lớn, đi theo hắn thua thiệt không được. Chỉ bằng cái này, đủ chưa? Tô Tầm ngữ khí không có chút rung động nào mà hỏi. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống. Lý Khôi Thắng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nửa ngày, ném đi trong tay một nửa đao. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ti chức, phục, phục, liền lăn đi. Tô Tầm đang nói chuyện đồng thời. Trong tay Tú Xuân đao đưa về vỏ đao. Lý Khôi Thắng cúi đầu nói. Mời đại nhân lại cho ti chức một cơ hội. Ti chức bách hộ là từ gia phụ nơi đó kế thừa. Không muốn cứ như vậy làm mất rồi. Bách hộ không có. Muốn lưu ở Bắc Trấn phủ ti liền từ tổng kỳ làm lên đi. Chuẩn bị một chút. Ban đêm cùng ta làm việc. Tô Tầm nói xong. Đứng dậy liền đi ra ngoài. Ngày đầu tiên đi làm. Tự nhiên muốn bái kiến thượng quan. Hắn muốn đi bái kiến Bắc Trấn phủ ti chỉ huy sứ. Quảng cáo. Đa tạ thiên hộ đại nhân. Sau lưng truyền đến Lý Khôi Thắng thanh âm. Cho nên nói a, người này, liền là Phạm Tiện, không phải ăn đòn mới có thể học được nghe lời. Thời gian nhất chuyển đi tới ban đêm. Giờ tí, người này toàn bộ kinh thành đã lâm vào ngủ say. Bắc Trấn phủ ti một vị khác thiên hộ. Lục Văn Chiêu trong nhà lại là đèn đuốc sáng trưng. Hắn đang cùng Thẩm Luyện uống rượu. Nghe nói cái kia mới nhậm chức thiên hộ là thủ hạ ngươi Tiểu Kỳ. Đối với hắn hiểu rõ không? Lục Văn Chiêu hỏi, hắn là Phụng Tín Vương mệnh lệnh âm thầm điều tra Tô Tầm ngày đó đến cùng tại Ngụy Trung Hiền trong phủ nói thứ gì? Lục Văn Chiêu, Thẩm Luyện, Quách Chân, ba người đều là vạn lịch 47 năm tắt nhĩ hử chi chiến người sống sót. Cho nên Lục Văn Chiêu có thể thuyết phục Quách Chân. Tại Thiên Khải Hoàng đế cưỡi bảo thuyền trên động tay chân khiến Hoàng đế rơi xuống nước. Đồng thời hắn cùng Thẩm Luyện quan hệ cũng không tệ. Năm đó ba người sống sót, một cái thành cẩm y vệ thiên hộ, một cái thành chấp bút thái giám, liền Thẩm Luyện một cái tiểu bách hộ, có thể thấy được nhiều không biết làm người. Thẩm Luyện lắc đầu, người này nguyên lai cực kỳ không đáng chú ý, nhưng không đáng chuyện gì xảy ra. Từ đêm qua bắt đầu, liền phảng phất đổi người giống như, người a ngươi, liền là sẽ không chỗ quan hệ, có rảnh nhiều cùng hắn liên lạc một chút tình cảm đi. Lục Văn Chiêu nói xong bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ti chức cáo lui, Thẩm Luyện ôm quyền rời đi. Sau đó, một người mặc thân bạch y, khuôn mặt trắng nõn tú lệ. Dáng người cao gầy, khí khái anh hùng hừng hực cô gái trẻ tuổi ôm trong ngực một thanh trường đao từ sau tấm bình phong đi ra. Nàng liền là Đinh Bạch Anh, Lục Văn Chiêu sư muội. Đồng thời cũng là Tín Vương trong tay một thanh đao nhọn. Sư muội, người cũng nghe thấy được. Đối cái này Tô Tầm chúng ta là hoàn toàn không biết gì cả. Người đi trước thử một chút thân thủ của hắn đi. Lục Văn Chiêu rót cho mình chén rượu. Đinh Bạch Anh không nói gì. Nhẹ gật đầu. Đồng thời, mới vừa đi ra Lục Phủ Thẩm Luyện đã nhìn thấy trong bóng tối số lớn cẩm y đề kỵ dục ngựa mà đến. Nhưng hắn cũng không coi ra gì, chỉ cho rằng là đi ngang qua. Rốt cuộc cẩm y vệ mỗi lúc trời tối đều tại bắt người. Thẳng đến Tô Tầm ngựa đứng tại trước mặt hắn, vây quanh, không thể thả chạy một con ruồi. Theo Tô Tầm ra lệnh một tiếng, hơn 200 người đem Lục Phủ cửa trước sau ngăn chặn. Trên tường rào cũng bị cầm trong tay tên nỏ cẩm y đề kỵ phong tỏa. Bày ra thiên la địa võng, Tô Thiên Hộ. Nơi này là Lục đại nhân phủ đệ, có phải hay không sai lầm? Thẩm Luyện tiến lên hỏi thăm. Tô Tầm ngồi trên lưng ngựa, phi ngư phục áo khoác lấy một mặt màu đen áo choàng, cầm trong tay roi ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Thẩm bách hộ, người cũng là cẩm y vệ. Cẩm y vệ bắt người khẳng định là chứng cứ vô cùng xác thực. Xông đi vào, Tô Tầm roi ngựa vung lên. Mười mấy tên cẩm y đề kỵ phá cửa mà vào. Cùng một thời gian, Lục Văn Chiêu nghe thấy được thanh âm. Cùng Đinh Bạch Anh liếc nhau. Người đi trước, cẩn thận. Đinh Bạch Anh tiếng nói vừa ra, liền đi phía cửa sau đi. Sau đó gión mũi chân nhảy lên một cái. Hiu hiu hiu, mấy chục cái tên nỏ bay ra, đem nó bức rơi. Tô Tầm quay đầu nhìn về phía Thẩm Luyện hỏi. Thẩm Bách Hộ, hiện tại ngươi còn cảm thấy đây là hiểu lầm sao? Cái này, Thẩm Luyện nói không ra lời. Hắn không biết nữ nhân kia là ai. Cũng không biết vì sao lại tại Lục Văn Chiêu trong phủ. Nhưng hiển nhiên không phải cái gì thiện lương hạng người. Nếu không không đến mức trông thấy cẩm y vệ liền chạy. Làm gì? Các ngươi chơi cái gì? Tất cả dừng tay. Là ai bảo các ngươi tới? Các ngươi không biết ta sao? Lục Văn Chiêu phẫn nộ tiếng giống vang lên. Tô Tầm xuống ngựa, mang theo còn lại người đi vào. Lục Thiên Hộ, đừng hô, chờ Tiến Chiếu Ngục không muốn nói. Có nhiều thời gian để ngươi hô. Tô Thiên Hộ, ngươi đây là ý gì? Lục Văn Chiêu hoàn toàn chính xác không rõ ràng cho lắm. Rốt cuộc hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình cùng Tín Vương Thí Quân sự tình sẽ bại lộ. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Lục Văn Chiêu, bọn ngươi cùng trưởng ấn thái giám Quách Chân Thí Quân. Còn muốn rảo biện sao? Oanh, Lục Văn Chiêu đầu óc ầm vang nổ tung. Một mảnh hỗn độn, suýt nữa một cái mông ngồi dưới đất. Đến đây tham dự bắt người cẩm y vệ cũng là khiếp sợ không thôi. Cẩm y vệ Thiên Hộ cùng thái giám Quách Chân hợp mưu tham dự thí quân. Đây chính là có thể oanh động thiên hạ đại án. Cầm xuống, Tô Tầm nói. Lục Văn Chiêu đột nhiên thanh tỉnh. Trường đao ra khỏi vỏ. Tô Tầm, người hãm hại Trung Lương. Mơ tưởng đạt được. Giết, cẩm y đề kỵ xông tới. Lục Văn Chiêu vung đao phản kháng. Đao khí bay tứ tung. Bất quá thời gian trong nháy mắt liền giết mười mấy người. Toàn bộ thối lui. Đi ngăn lại nữ nhân kia. Tô Tầm trầm mặt hét lớn một tiếng. Vây quanh Lục Văn Chiêu cẩm y đề kỵ nhận được mệnh lệnh sau chậm rãi thối lui. Sau đó toàn bộ hướng hậu viện mà đi. À, Lục Văn Chiêu nhìn chăm chú Tô Tầm. Giống giận cầm đao hướng hắn bổ tới. Tô Tầm đưa tay một quyền đánh ra. Keng. Một quyền này chính giữa thân đao, nương theo lấy thanh âm thanh thúy dễ nghe, tú xuân đao hóa thành mảnh vỡ vẩy xuống. Lục Văn Chiêu bản nhân còn bị đẩy lui mấy bước, hắn lắc lắc hơi tê tê tay phải, nhìn chằm chằm Tô Tầm, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh hãi. Cương khí hộ thể, tông sư cảnh, không đúng, không có cương khí, không phải tông sư, là khổ luyện nhục thân. Thế giới này võ giả chia làm rèn thể, hậu thiên, tiên thiên, tông sư cảnh, đại tông sư, trung ngũ cảnh, lại đến, Tô Tầm vẫy vẫy tay. Lục Văn Chiêu cắn răng lần nữa xông tới, liên tục ra chiêu đều bị Tô Tầm tùy tiện né tránh. Mà hắn chỉ có thể bắt được Tô Tầm tàn ảnh, liền y phục đều không dính nổi. Quá chậm, tới phiên ta, Tô Tầm tiếng nói vừa ra, một quyền đánh ra, oanh. Lục Văn Chiêu xương bả vai hõm vào, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể trong nháy mắt là bay ngược mà đi, nện đứt một cây trụ cột, phòng ốc ầm vang sụp đổ, phù phù, Lục Văn Chiêu vừa định đứng lên, lại bị Tô Tầm một cước đạp xuống, chút bản lãnh này cũng dám thí quân, hai cái cẩm y đề kỵ bước nhanh đi lên, dùng móc sắt đâm xuyên qua Lục Văn Chiêu xương tì bà đem nó truy nã. Sư huynh! Đang cùng cẩm y đề kỵ giao thủ Đinh Bạch Anh kinh hô một tiếng. Liền là trong chớp nhoáng này, nàng bị một con tên nỏ bắn thủng chân, sau đó cũng bị cầm xuống. Tô Tầm chắp tay đi đến Đinh Bạch Anh trước mặt, đưa tay nắm nàng bóng loáng cái cằm. Thật nhuận a Tô Tầm, buông nàng ra, có loại hướng ta đến. Lục Văn Chiêu thấy thế, mắt đỏ muốn nứt quát, hắn thích Đinh Bạch Anh. Đan tê Bạch Anh trong lòng thích Tín Vương. Tô Tầm quay đầu cười một tiếng. Chính là bởi vì có gan, cho nên bản quan mới xông nàng. Không thể xông ngươi a, ngươi hỗn trướng. Lục Văn Chiêu cuồng loạn. Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Vả miệng. Ba, 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 ba. Hai cái đề kỵ dùng vỏ đao. Một chút lại một cái quất vào Lục Văn Chiêu ngoài miệng. Răng đều bị rút mất mấy khỏa. Ngoài miệng ra chóc thịt bong, máu thịt be bét, được rồi, miễn cho thẩm vấn thời điểm nói không ra lời. Tô Tầm hô ngừng, sau đó tiến đến Đinh Bạch Anh bên tai nói khẽ. Bên ngoài rất nhuận, bên trong đâu, Tín Vương Điện Hạ còn chưa có thử qua đi. Ta nghĩ trước thay hắn nghiệm một chút. Đinh Bạch Anh gương mặt xinh đẹp thất sắc, trợn mắt nhìn, Tô Tầm cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Hắn cảm giác mình bây giờ tựa như là cái chùm phản diện. Nhưng kỳ thật hắn có cái cứu vãn hắn ra mộng. Bốn quốc gia, Đại Minh cùng Đại Tống đều là kéo dài hơi tàn. Mông Nguyên cùng Mãn Thanh uy thế hiển hách. Hắn cách hắn ra thiên hạ cái mục tiêu này còn gánh nặng đường xa a, mang về chiếu ngục. Bản quan trong đêm thẩm vấn. Đúng, Tô Tầm đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Rất nhanh liền mang theo số lớn cẩm y đề kỵ dục ngựa mà đi. Thẩm Luyện vẫn còn ngơ ngác đứng tại cổng. Cái này ngắn ngủi một ngày, phát sinh sự tình nhiều lắm. Đầu óc của hắn đều đã không đủ dùng. Đã từng ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài thường thường không có gì lạ thuộc hạ thế mà võ công không tầm thường. Mà lại trong vòng một đêm thành cấp trên của hắn. Đã từng đồng bào trong vòng một đêm lúc trước trình rộng lớn thiên hộ biến thành thí quân tù nhân. Thế giới này, thật sự là quá điên cuồng. Lục Văn Chiêu phủ đệ sự tình động tĩnh quá lớn. Căn bản không gạt được. Mà lại Tô Tầm cũng không nghĩ giấu giếm. Tối nay Tín Vương Điện Hạ chú định không ngủ được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.